إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Thì chương 45 đó là thăm viếng những người phúc đức, rồi chúng ta yêu thương họ và thường xuyên là đồng hành với họ. Thì đây là cái tựa đề của chương 45. Thì mở đầu cho chương này thì tác giả cuốn sách cũng đưa ra một câu kinh, đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala từ câu 60 đến câu 66. Đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala với nội dung là: và hãy nhớ lại khi Musa nói với cậu bé học trò cùng đồng hành với mình, ta vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình cho đến khi mà tới được cái nơi mà tiếp giáp của cái hai vùng biển, bằng không là chẳng biết đến bao giờ chúng ta mới có thể đến đó được. Thì nhưng khi hai thầy trò của họ đến được nơi tiếp giáp của hai vùng biển thì cả hai đã quên lửng con cá của họ. Nó đã nhảy xuống biển rồi đi mất, nhưng giống như là trong đường hầm. Thì cho nên khi mà hai thầy trò họ đi quá nơi hẹn thì Nabi Musa mới bảo với cậu học trò: con hãy dọn bữa sáng của chúng ta ra đi, quả thực chúng ta đã thấm mệt bởi một chuyến đi dài rồi. Thì cậu học trò mới nói: thưa thầy, thầy có nhớ là lúc chúng ta đang tiến đến mũi đá hay không? Con đã quên lửng chuyện con cá. Shaitan nó đã làm cho con quên nói với thầy về chuyện con cá đó. Thì con cá nó đã tìm cách nhảy xuống biển một cách thật kỳ diệu. Thì lúc bây giờ Musa mới bảo: đấy chính là địa điểm mà chúng ta đang tìm. Vậy là hai thầy trò họ lần theo lối cũ mà quay trở lại điểm hẹn, cái nơi hẹn. Thì họ đã gặp được một người bề tôi của ta, thì Allah phán của tôi là: thì cái người mà ta đã ban cho y hồng ân và đã dạy cho y kiến thức từ nơi ta. Musa nói với y: tôi có thể theo ông để ông dạy tôi điều đúng đắn mà ông đã được Allah Subhanahu wa Ta'ala dạy hay không? Thì đây là những cái đoạn kinh trong cái cuốn sách mà từ không bác từ công thương từ công thu dịch á, thì chúng ta đọc nó hơi khó hiểu một chút, tại vì bác dùng cái từ sâu xa quá. Thì ở đây Usman dịch theo lối của Usman để chúng ta dễ hiểu hơn một chút. Rồi thì Usman thinh nói thêm, thì đây là những cái câu kinh mà Allah Subhanahu wa Ta'ala đã phán kể về câu chuyện của Nabi Musa alaihi salam, khi mà Nabi Musa cùng với một cậu bé học trò của người đi tìm một cái người bề tôi có kiến thức cao thâm hơn người để học hỏi kiến thức từ người đó. Thì cái người mà có kiến thức đó được gọi là Khudayr. Thì nguyên nhân là bởi vì Nabi Musa alayhi salam thường cho mình hiểu biết hơn người, thay vì nói là chỉ có Allah Subhanahu wa Ta'ala mới là đấng hiểu biết hơn hết. Nên Allah Subhanahu wa Ta'ala đã phán bảo, tức là muốn nhắc nhở Nabi Musa, thì đã phán bảo với Nabi Musa rằng có một người bề tôi khác nữa của ngài có kiến thức cao thâm hơn cả Musa nữa. Thì biết Nabi Musa rất là muốn học hỏi, thì nghe nói gì thì Musa muốn ngay là xem cái người đó như thế nào và muốn đi học từ người đó. Thì Nabi Musa đã cầu xin Allah, là yêu cầu Allah cho và chỉ đường đến cái gặp người đó để được học hỏi cái người Khudayr đó. Thì Allah đã chỉ rằng hãy đến một cái vùng này, thì Allah chỉ ra một cái vùng biển mà nó có hai vùng biển nó tiếp giáp nhau. Thì Allah bảo hãy đến đó và sẽ gặp được. Nhưng mà khi đến đó thì mang thêm một con cá. Nếu như mà khi đến cái vùng biển đó rồi, thì ngay tại cái thời điểm nào mà con cá nó nhảy xuống mà nó lội đi mất á, thì đó là tại thời điểm sẽ gặp được cái người có kiến thức cao thâm khu đế kia. Nhưng mà khi trên đường đi, đi đến rồi, đến cái vùng biển đó rồi á, thì con cá nó nhảy ra tới cái bụi đá á, thì con cá nó nhảy ra, mà con cá là do cái cậu học trò cầm sách. Thành ra khi mà con cá nhảy ra thì cậu học trò nó quên mất chị con cá nhảy ra đi, lo đi tìm điểm hẹn, thì cuối cùng nó đi vượt xa hơn cái điểm hẹn nữa, nó vượt xa hơn điểm hẹn nữa. Thì lúc đó mệt quá mới ngồi lại, thì Limusa bảo cậu học trò của mình là dọn bữa ăn ra, đói rồi ăn xong rồi đi tiếp. Nhưng mà khi cậu học trò nghe nói đồ ăn á, thì cậu trò mới nhớ lại, à cái câu chuyện con cá đã nhảy ra rồi, thì mới thưa lại với này Limusa. À, thì Limusa nói, à cái chỗ hồi nãy mới là mấy cái chỗ điểm hẹn, mới là quay lại trở về lại. Thì đó là cái câu chuyện. Rồi trong một câu kinh khác nữa, Allah Subhanahu phán: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Allah Subhanahu wa ta'ala phán: Và ngươi Muhammad, hãy kìm nén bản thân mình mà sống cùng với những người cầu nguyện thượng đế của họ sáng chiều, vì họ muốn được sự hài lòng của Ngài. Và ngươi chớ vì lý do thèm muốn vẻ hào nhoáng của đời sống trần tục mà ngươi không ngó ngàng gì đến họ, tức là những người nghèo, những người yếu hèn và những người vô danh. Và ngươi Muhammad, chớ theo lời của kẻ mà ta đã làm cho lòng của y lơ là việc tưởng nhớ Allah và chỉ biết theo đuổi dục vọng của bản thân mình, và công việc của y đã trở nên quá mức giới hạn. Thì câu kinh này chúng ta đã nghe rồi, và chúng ta được giảng giải ở chương 32, chương nói về ân phúc của những người Muslim yếu hèn và nghèo khổ và vô danh á. Thì khi nói đến câu kinh này chúng ta đã giải thích rồi, thì ở đây không giải thích lại nữa inshallah. Chúng ta nên trở về chúng ta ôn lại inshallah. Chúng ta sẽ đi vào hadith. Hadith 359. Thì ông Anas bin Malik radiyallahu anhu thuật lại rằng, ông nói ông Abu Bakr radiyallahu anhu nói với ông Umar sau khi mà thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam qua đời: chúng ta hãy cùng nhau đi đến nhà của bà Ummu Ayman, chúng ta hãy thăm viếng bà, giống như là thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam đã thường thăm viếng bà lúc mà Nabi còn sống. Thì hai người họ đã đến thăm bà Ummu Ayman. Thì nhưng khi hai người họ đã kết thúc buổi viếng thăm, tức là sắp về nhà, thì chào tạm biệt bà, thì lúc đó bà Ummu Ayman mới khóc. Thì khóc rất là nhiều, khóc nức nở. Thì hai người Abu Bakr với Umar thấy vậy mới hỏi bà Ummu Ayman: sao bà lại khóc? Chẳng lẽ bà không biết rằng, tức là Umar với Abu Bakr tưởng đâu bà Ummu Ayman khóc về thương nhớ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thì hai người họ mới hỏi: chẳng lẽ bà không biết rằng là những gì mà ở nơi Allah tốt hơn cho thiên sứ của Allah hay sao? Có nghĩa là khi mà Allah không còn ở trên đời này nữa, lìa xa chúng ta, mà Nabi trở về với Allah, thì đây là một cái điều diễm phúc dành cho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thì bà phải nên vui mừng chứ. Ý của bà nói như vậy. Thì cả hai người họ nói với bà Abu Ayman, thì bà Abu Ayman mới nói: quả thật tôi khóc không phải là vì tôi không biết những gì ở nơi Allah Subhanahu wa Ta'ala tốt đẹp hơn cho thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam, mà tôi khóc là vì tôi biết rằng cái nguồn mặc khải, cái sự mặc khải từ trên trời, là từ nơi Allah đã chấm dứt, đã kết thúc rồi, không còn nữa. Thế là cả hai người họ nghe bà Abu Ayman nói như vậy, thì cả hai người cùng bật khóc với bà Abu Ayman. Thì hadith này do Muslim ghi lại, giải thích một số nội dung liên quan đến cái hadith này. Đó là, đây là cái hadith mà ông Muslim ghi lại trong bộ Sahih của ông, chương Hồng Phúc của các vị Sahaba, một Hồng Phúc của bà Ummu Ayman radhiyallahu anha. Thì như chúng ta đã biết, bà Ummu Ayman radhiyallahu anha là bảo mẫu
của thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam từ lúc nhỏ cho đến lớn. Thì bà Ummu Ayman này, tên thật của bà là Barakah, Barakah bintu Tha'labah, là người da đen gốc gốc Habashah, tức là gốc của nước Ethiopia bây giờ. Thì bà là một người phụ nữ nô lệ từ thời cha của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tức là nô lệ của cha của Nabi. Thì khi cha của Nabi chết đi thì Nabi thừa kế lại. Thì sau này chính Nabi đã trả tự do cho bà, và bà đã vào Islam, và bà đã đi tham gia cùng những người trong tất cả mọi trận chiến cùng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rồi bà đã kết hôn với Zaid bin Haritha, và bà chính là mẹ của vị Sahaba Usama bin Zaid. Thì bà mất sau khi mà thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qua đời khoảng 5 tháng. Thì đây là một vị Sahaba, một vị nữ Sahaba vô cùng ngoan đạo, vô cùng đức tin iman, vô cùng có nhiều phẩm đức, phẩm chất cao đẹp. Thì một trong những hadith, trong cái hadith nói lại cái học phúc của bà, đó là hadith chúng ta vừa nghe. Thì có thấy một người phụ nữ iman lúc nào họ cũng biết, tức là kiến thức của họ về Islam, về những cái hiểu biết sâu xa về Islam rất là rộng, rất là sâu sắc. Thì cái lời của bà nói là sao? Bà khóc khi Nabi qua đời không phải là bà thương tiếc cho Nabi, mà bà thương, bà đang thương tiếc cho cái nguồn mặc khải, tức là Islam bây giờ đã những cái đời mặc khải khó chấm dứt nữa. Chúng ta sống không, khi mà có chuyện gì xảy ra không còn biết hỏi ai nữa. Rất là sâu sắc. Rồi bài học từ hadith. Thì hadith thứ, bài học thứ nhất đó là học giả Imam An-Nawawi nói cái hadith này là bằng chứng cho thấy là chúng ta được phép buồn khóc, được phép khóc để thể hiện sự thương tiếc khi mà chúng ta có sự chia cách người thân, hay là chia cách một cái người mà chúng ta thương yêu. Rồi bài học thứ hai đó là hadith cho chúng ta thấy rằng hadith này nó đồng nghĩa với việc chúng ta đi giếng những cái người ngoan đạo là đi giếng những ai là bạn bè, là cái người thân của họ. Bài học thứ ba đó là hadith kêu gọi người tín đồ Muslim chúng ta phải thường xuyên đi giếng, thường xuyên đi giếng những ai là người ngoan đạo và phúc đức. Bài học tiếp theo nữa đó là hadith này đã khẳng định cho chúng ta thấy rằng cái phúc đức của bà Ummu Ayman, một vị Sahaba, mặc dù bà chỉ là một cái người nô lệ, một cái người bảo mẫu, nhưng mà bà trong Islam bà là một người vô cùng phúc đức. Radiyallahu anhu. Hadith 360, ông Abu Hurairah radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: "Anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra فأرسل الله له على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد قال أريد أخا لي في هذه القرية قال هل لك عليه من نعمة تربها قال لا غير أني أحببته في الله عز وجل قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. Thì Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói có một người đàn ông đi thăm người anh em của y ở một ngôi làng khác. Thì trên đường đi của y, Allah đã cử một thiên thần hóa thân thành một người phàm đến gặp y. Thì khi gặp y thì vị thiên thần này hỏi anh cần gì. Thì cái người đàn ông đó nói không, tôi chỉ muốn đi viếng thăm người anh em của tôi ở ngôi làng này. Vị thiên thần hỏi tiếp, có phải anh thường nhận ân huệ từ người ấy hay không? Thì người đàn ông đó nói không, tôi yêu mến người đó chỉ vì Allah tối cao mà thôi. Thì vị thiên thần nói quả thật ta chính là thiên sứ của Allah, được phái đến gặp ngươi để thông điệp cho ngươi biết rằng Allah đã yêu thương ngươi giống như là ngươi đã yêu mến người anh em của ngươi vì Ngài. Thì hadith này do Muslim ghi lại. Thì hadith này cho chúng ta biết rằng bất cứ người nào mà đi viếng thăm một cái người anh em trong đồng đạo của mình vì Allah subhanahu wa ta'ala, thì người đó sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala yêu thương và ban phúc lành cho người đó. Rồi hadith này còn tôn vinh cái tình yêu thương dành cho Allah subhanahu wa ta'ala. Còn trong một hadith khác chúng ta biết có nghe không ạ? Là Allah Hadith Qudsi, Allah nói rằng, Allah trách là các ngươi không đến thăm ta. Thì có một vị soa bả, thì người bề tôi đó nói, làm sao mà bề tôi có thể đến thăm ngài được thưa Allah? Thì Allah nói, có một người bệnh đang bệnh, nếu như ngươi đến thăm người bệnh đó thì có nghĩa là ngươi đến thăm ta. Như vậy mà nó qua hai tiếng đó cho thấy là gì? Cái gì? Cái ân phước, cái ân phúc của cái người mà đi viếng thăm người bệnh đó, nó vô cùng to lớn. Và Allah ví cái việc làm đó giống như là người ta đi viếng thăm Allah subhanahu wa ta'ala. Rồi trong một hadith khác nữa, Nabi nói là gì? Có năm nghĩa vụ mà người Muslim, đối với người Muslim có năm nghĩa vụ. Thì trong đó có một nghĩa vụ là đi viếng thăm người bệnh. Thì chúng ta, nếu như trong xóm chúng ta có người bệnh thì chúng ta nên đi thăm viếng, bởi vì nó mang lại, thứ nhất là chúng ta làm theo hadith, làm theo mệnh lệnh của Allah, đó là bổn phận và nghĩa vụ của mọi tín đồ. Cái thứ hai nữa, chúng ta sẽ gặt hái được nhiều ân phước của Allah subhanahu wa ta'ala. Bởi vì chính Allah subhanahu wa ta'ala ví gì? Người nào đi thăm người bệnh thì người đó giống như đi thăm gì? Đi thăm Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith 360, ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: "Man ada maridan aw zara akhan lahu fillah nadahu munadin an tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta min al-jannati manzila." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: "Ai mà đi thăm người bệnh hoặc đi viếng người anh em của mình, vì Allah subhanahu wa ta'ala, không vì bất cứ một cái lợi ích nào cả, mà chỉ vì Allah subhanahu wa ta'ala, vì muốn được Allah ban ân phước ở đời sau, vì muốn được Allah thương yêu, thì sẽ có tiếng hô gọi từ trên trời. Dù chúng ta nghe không nghe, ngươi đã đạt được điều tốt đẹp, một phần thưởng vô cùng to lớn, và ngươi sẽ có được một chỗ trú ngụ nơi thiên đàng. Đây giống như là một cái lời hứa từ Allah subhanahu wa ta'ala dành cho những ai mà đi viếng thăm người bệnh hay là viếng thăm người anh em đồng đạo của mình, vì Allah subhanahu wa ta'ala. Thì hadith này nó kêu gọi người tín đồ Muslim chúng ta đi viếng người bệnh và người anh em đồng đạo. Hadith 361, ông Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: "إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير وحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يخرج imma an yukhriqa siyabaka wa imma an tajida rihan khabitha." Nabi Muhammad sallam nói: "Quả thật hình ảnh của người ngồi cùng với người ngoan đạo và hình ảnh của người ngồi cùng với người xấu giống như hình ảnh của một người mang trên người xạ hương và hình ảnh của một người cầm cái ống thổi lửa. Đối với người mang trên người xạ hương thì hoặc là y có thể tặng cho ngươi phần xạ hương đó, hoặc là ngươi có thể mua cái xạ hương đó từ nơi y, hoặc là ngươi sẽ ngửi thấy mùi tốt đẹp từ nơi y. Riêng đối với người cầm ống thổi lửa thì hoặc y sẽ làm cháy quần áo của ngươi, hoặc là ngươi sẽ ngửi thấy mùi hôi từ nơi y." Thì hadith này do Al-Bukhari và Muslim ghi lại. Thì bài học từ hadith này đó là hadith kêu gọi người tín đồ Muslim chúng ta hãy biết lựa chọn bạn để kết thân, để ngồi cùng, để đồng hành. Thì hadith như muốn nhắc nhở người tín đồ nên biết, nên kết bạn và ngồi cùng với những người ngoan đạo. Điều đó sẽ tốt cho y trong mọi hoàn cảnh dù như thế nào. Thì ngày hôm nay chúng ta tập trung lại để chúng ta học hỏi kiến thức của Islam. Chúng ta ngồi cùng với những người đang cùng học hỏi kiến thức Islam thì đây là một cái điều tốt. Giống như chúng ta đang đồng hành với một người mang lại những điều tốt. Thì là bị dí, nếu như chúng ta ngồi cùng với cái người tốt đó thì giống như cái người tốt đó đang cái mùa xạ hương trên người vậy. Thì điều là có ích cả. Hoặc là chúng ta sẽ mua được cái xạ hương từ cái người đó. Hoặc là
cái người đó có thể tặng chúng ta cái xạ hương, hoặc là nếu chúng ta mua không được, chúng ta không được tặng, thì ít nhất chúng ta cũng được ngửi thấy cái mùi hương từ cái người mang xạ hương đó, phải không ạ? Điều có lợi. Còn nếu như mà chúng ta ở bên cạnh cùng những đồng hành, những người làm điều tội lỗi, những người xấu, chẳng hạn như chúng ta không ngồi như thế này mà chúng ta ngồi cùng với người mà nói xấu người khác, hay là cùng với người uống rượu, cùng với người vui chơi làm chuyện zina, thì dù chúng ta không làm nhưng mà chúng ta sẽ có ảnh hưởng xấu. Hadith, một bài học thứ hai nữa đó là hadith khuyên người tín đồ Muslim chúng ta nên tránh làm bạn và tụ tập với những kẻ xấu, những kẻ tội lỗi, những kẻ bất tuân Allah subhanahu wa ta'ala. Bởi vì cho dù như thế nào đi chăng nữa, thì cho dù có người đó tốt như thế nào thì cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều từ cái xấu của cái người xấu xa đó, của người tội lỗi đó. Thì trong Việt Nam của chúng ta cũng có những cái câu tục ngữ rất gần gũi với chúng ta mà ai cũng biết cả: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng thôi à. Hadith 362, ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallam nói: Tunkahul mar'atu li arba' li maliha wa li hasabiha wa jamaliha wa li diniha fathfar bi dhatid din taribat yadaka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói phụ nữ được lựa chọn để cưới theo dựa trên bốn cái tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn thứ nhất đó là tài sản của cô ta. Tiêu chuẩn thứ hai đó là gia thế của cô ta. Tiêu chuẩn thứ ba đó là diện mạo của cô ta. Và tiêu chuẩn thứ tư đó là tôn giáo của cô ta. Thì đây là bốn tiêu chuẩn mà Nabi nói một người phụ nữ được lựa chọn để làm vợ, để kết hôn. Nhưng mà cái người mà đặt tiêu chuẩn tôn giáo lên hàng đầu tiên nhất, đó sẽ tốt hơn cho sự lựa chọn của người. Thì đây là một cái lời khuyên cho đến tổ chúng ta, là đây là cái tiêu chuẩn mà chúng ta để dùng để lựa chọn người phụ nữ. Thì Allah Nabi khuyến khích chúng ta hãy nên lựa chọn cái tiêu chuẩn tôn giáo đặt lên hàng đầu, sau đó mới chọn đến những cái tiêu chuẩn khác, thì điều đó sẽ tốt hơn cho trong sự lựa chọn. Thì hadith này kêu gọi người tín đồ Muslim nam nên chọn lấy cái người bạn đời của mình qua cái tiêu chuẩn tôn giáo của cô ta, bởi tôn giáo sẽ là một cái yếu tố giữ vai trò chủ đạo làm cho người phụ nữ trở thành một người vợ phẩm hạnh và tốt đẹp, và sẽ làm cho một cái người mái ấm gia đình trở nên hạnh phúc và sung sướng theo cái phương diện của Islam. Thì đến đây chúng ta đã hết phần 1 của chương 45. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ban nhiều điều hữu ích từ những gì mà chúng ta nghe, và ban cho chúng ta luôn biết thực hành và luôn biết làm theo, đi theo những gì mà chúng ta nghe và thấy học được từ kiến thức của Islam. Và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala củng cố niềm tin của chúng ta và sẽ tụ hợp lại chúng ta như thế này trong thiên đàng của Ngài vào ngày sau. Wabillahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.